Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, mời các em cùng nghe câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Andersen, Bà Chúa Tuyết. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Sekda nhất quyết đi tìm người bạn của mình là Kay. Với tấm lòng trong sáng và trái tim nhân hậu, Sekda đã liên tục nhận được sự giúp đỡ và cuối cùng đã tìm được Kay trong lâu đài của Bà Chúa Tuyết, giải thoát cho bạn mình khỏi lời nguyền giam giữ. Mời các em cùng nghe. Ngày xưa, có một con quỷ xấu xí và hung tợn. Quỷ có một tấm gương rất kỳ dị. Soi vào đó, cái tốt sẽ méo mó đi, còn cái xấu xa thì nhân lên gấp bội. Một hôm, quỷ mang tấm gương bay lên trời định soi vào Thượng Đế và các thiên thần. Nhưng khi quỷ tới gần cổng trời, tấm gương đột nhiên vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn. Những mảnh vỡ này thật khủng khiếp. Người nào không may bị nó bắn vào tim hay vào mắt thì sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm. Thật bất hạnh, trong không trung còn vô số những mảnh vỡ ấy đang bay lơ lửng. Hôm ấy, có một đôi bạn rất thân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cậu bé tên là Kay, còn cô bé là Sekda. Sekda có giọng đọc êm ái và du dương nên Kay rất thích được nghe cô bé đọc sách. Đang ngồi, Kay bỗng khuỵu ngã và kêu lên. Ai, Sekda ơi, sao mình thấy đau nhói ở tim và mắt thế này? Thật tội nghiệp, cậu bé không hề biết rằng mắt và tim mình đã bị những mảnh gương quỷ bắn vào. Từ lúc đó, Kay không muốn chơi với ai nữa. Cậu bé luôn tìm cách xa lánh mọi người, kể cả Sekda. Rồi một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, Kay đã rời nhà đi theo Bà Chúa Tuyết trên một cỗ xe lớn màu trắng. Bà Chúa Tuyết đã hôn lên trán Kay, khiến cậu quên hết tất cả. Rồi bà đưa Kay lên thật cao và thật xa. Chẳng ai biết là cậu bé đi đâu. Người ta đồn rằng Kay đã ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn đi. Sekda buồn lắm. Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua và mùa xuân ấm áp đã quay lại. Cô bé hỏi tiên nắng và những đàn chim đi tránh rét trở về, nhưng không có tin tức gì của Kay cả. Sekda đem đôi giày đỏ mà cô bé rất thích ra bờ sông. Cô bé hỏi dòng sông. Sông ơi, có phải sông đã lấy mất Kay yêu quý của tôi không? Hãy trả bạn ấy cho tôi sẽ tặng sông đôi giày đỏ này. Sekda thả trôi giày xuống nước, nhưng sông trả lại đôi giày cho cô bé vì sông có bắt Kay đâu. Sekda tưởng mình thả giày chưa đúng chỗ nên sông không nhận. Cô bé liền bước xuống một chiếc xuồng đang đậu sát bờ để thả giày ra xa hơn. Chiếc xuồng tròng trành rồi bị tuột dây buộc, từ từ trôi đi. Sekda sợ hãi, òa lên khóc. Cô bé không biết làm cách nào để đưa được chiếc xuồng vào bờ, đành cứ mặc cho nó trôi theo dòng nước. Khi xuồng trôi đến gần một ngôi nhà bên bờ sông, Sekda vội cất tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, một bà già từ trong nhà chạy ra. Bà vừa giơ gậy lên, chiếc thuyền đã dạt ngay vào bến. Bà già đưa cô bé tội nghiệp vào nhà. Bà bày ra bàn rất nhiều món ăn để cô bé đang là người đi vì đói được ăn uống thỏa thích. Đã từ lâu, bà già phải sống cô đơn một mình. Bà rất mừng khi được gặp Sekda. Bà muốn giữ cô bé ở lại nên đã tìm đủ mọi cách để cô bé được sống đầy đủ và vui vẻ. Một hôm, Sekda dạo chơi trong vườn. Cô bé nhìn thấy những bông hoa hồng tươi thắm, loài hoa mà cả Sekda và Kay đều thích. Những bông hồng ấy nhắc nhở cô bé nhớ đến bạn. Sekda khẽ hỏi hoa hồng. Hoa ơi, hoa có biết Kay đang ở đâu không? Các bông hồng đều lắc đầu. Sekda buồn lắm. Cô bé vụt chạy ra khỏi vườn, quyết đi tìm Kay. Sekda đi mãi. Cô bé đã qua bao nhiêu làng mạc, hỏi thăm bao nhiêu người, nhưng vẫn chưa tìm thấy Kay. Rồi mùa đông ào tới, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi. Sekda vừa đói vừa mệt, dừng lại nghỉ bên một cây to đã rụng hết lá. Trên cây có vợ chồng anh Quạ, đòm dáng cũng đang đứng nghỉ. Quạ hỏi, cô bé ơi, cô đi đâu giữa mùa đông giá lạnh thế này? Séc Đa kể cho Quạ nghe chuyện của Cay. Quạ bảo, tôi biết có một cậu bé giống như Cay của cô. Ta thử đến đó xem sao. Vợ chồng anh Quạ bay trước dẫn đường, đưa Séc Đa đến một tòa cung điện nguy nga. Nơi đó có một căn phòng sang trọng và ấm áp. Séc Đa bước vào căn phòng ấy và gặp một cô bé xinh xắn, có mái tóc vàng óng, cùng một cậu bé giống hệt Cay. Nhưng họ đều là công chúa và hoàng tử của xứ sở tươi đẹp mà Séc Đa vừa đặt chân đến. Hai người bạn mới đã khóc khi nghe vợ chồng anh Quạ kể về hành trình tìm bạn của Séc Đa. Họ tặng ngay cô bé cỗ xe trượt tuyết bằng vàng cùng mọi vật dụng cần thiết để cô tiếp tục lên đường. Vì muốn sớm tìm được bạn nên Séc Đa đi suốt đêm ngày không nghỉ. Một đêm kia, cỗ xe đang lao vun vút thì bị một toán cướp xông ra chặn đường. Lũ cướp lóa mắt khi nhìn thấy cỗ xe vàng. Chúng bắt người đánh xe quăng vào rừng, đem con ngựa xẻ thịt nướng ăn. Còn Séc Đa bị chúng lôi khỏi xe, bắt quỳ trên tuyết lạnh. Khi mụ tướng cướp vừa kề con dao sáng loáng vào cổ Séc Đa, thì con gái mụ chạy đến níu giữ tay mẹ lại. Mẹ đừng giết cô bé này, hãy để cô ta làm bạn với con. Rồi con gái mụ tướng cướp kéo tay Séc Đa lôi sành sạch về phòng. Từ hôm đó, Séc Đa không được đi đâu, suốt ngày phải quanh quẩn chơi với con gái mụ tướng cướp. Thấy Séc Đa không vui, cô ta gặng hỏi và Séc Đa đã đem chuyện của Cay kể cho cô ta nghe. Bỗng mấy con chim bồ câu đang đậu trong phòng nghe thấy câu chuyện cùng kêu lên. Cô bé ơi, cách đây ít ngày chúng tôi có gặp Cay ngồi trên xe của bà chúa Tuyết đấy. Thế các bạn có biết bà chú Tuyết ở đâu không? Séc Đa mừng rỡ hỏi. Cô bé cứ hỏi bác Tuần Lộc, bác ấy biết rất rõ nơi ở của bà chú Tuyết. Bầy chim ríu rít trả lời. Con gái mụ tướng cướp rất xúc động trước tình bạn của Séc Đa. Cô ta an ủi bạn. Cậu đừng lo, sáng mai tớ sẽ sai Tuần Lộc chờ cậu đi. Hôm sau, hai cô bé dậy rất sớm. Con gái mụ tướng cướp chuẩn bị cho Séc Đa đủ mọi thứ, rồi đỡ cô bé leo lên lưng Tuần Lộc. Cô còn ghé tai Tuần Lộc dặn dò rất nhiều. Chú ta gật đầu và chở Séc Đa lao vút đi. Tuần Lộc băng qua rừng núi, qua những cánh đồng mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Một ngày kia, Tuần Lộc ghé vào nhà bà cụ tốt bụng. Bà cụ chỉ đường cho Tuần Lộc đi tiếp và còn viết thư nhờ bà bạn thông thái ở tít trên đỉnh núi tuyết giúp đỡ Séc Đa. Tuần Lộc và Séc Đa lại tiếp tục cuộc hành trình. Đường đi mỗi ngày một khó khăn vất vả, vách núi tuyết dựng đứng, Tuần Lộc phải gắng sức nhích từng tí một. Bão tuyết dữ dội như muốn chôn vùi đôi bạn trong tuyết lạnh. Phải chật vật lắm, Tuần Lộc mới đưa Séc Đa lên được đỉnh núi và tìm đến chỗ bà cụ thông thái. Bà cụ thông thái chỉ đường cho Séc Đa và Tuần Lộc đi tiếp, bà còn ân cần khăn dặn. Các cháu còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại mới tìm thấy được Cay. Cháu phải tìm cách lấy hết những mảnh gương quỷ trong người cậu ấy ra, thì cậu ấy mới thoát khỏi bùa độc. Khi nào gặp nguy hiểm, cháu nhớ đọc kinh cầu nguyện. Chúa nhân từ sẽ giúp đỡ cháu. Nghe bà cụ thông thái nói xong, Tuần Lộc và Séc Đa vội vã lên đường ngay. Gần đến nơi bà chúa Tuyết ở, họ đã gặp phải lũ quái vật tuyết khổng lồ. Chúng trồm lên như muốn nuốt gọn cả Séc Đa và Tuần Lộc. Nhớ lời bà cụ thông thái dặn, Séc Đa thành kính, đọc kinh cầu nguyện. Mỗi tiếng cô bé đọc lên là một thiên thần xuất hiện. Các thiên thần cầm vũ khí lao vào tấn công lũ quái vật tuyết. Trong chốc lát, đám quái vật đã tan tành thành những hạt tuyết li ti. Không còn bị đám quái vật chặn đường, Séc Đa vội vã giục Tuần Lộc đi nhanh tới tòa lâu đài bằng băng của bà chúa Tuyết. Trong tòa lâu đài băng giá đó, cây đang tím tái vì rét. Cậu bé ngồi bất động trước một đống những mảnh băng vụn và không hề biết Séc Đa đang đứng ngay bên cạnh. Séc Đa thương cay quá, nước mắt lăn dài trên má cô bé rồi nhỏ xuống ngực cay. Những giọt nước mắt đầy tình yêu thương ấy thấm vào tận trái tim lạnh lùng của cậu bé, làm tan biến mảnh gương quỷ, trái tim cay ấm áp trở lại và cậu bé bật khóc. Mảnh gương quỷ trong mắt cậu bị nước mắt cuốn trôi đi và cay nhận ra Zedda. Cậu bé như bừng tỉnh cơn mơ, xúc động nói với bạn. Ôi Zedda, mình lạnh quá, mình ước ao nhanh chóng được trở về ngôi nhà ấm áp và quen thuộc đầy hương hoa hồng. Mình sẽ lại được ngồi bên cửa sổ nghe bạn đọc sách. Khi bà chúa tuyết quay về, thấy Zedda và Kay ra khỏi tòa lâu đài bằng băng giá. Bà biết rằng tình bạn của Zedda đã giúp Kay thoát khỏi bùa phép của quỷ. Bà đành để đôi bạn rời khỏi xứ sở đầy băng tuyết lạnh lẽo trở về quê hương. Lúc này, mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đang trở lại. Khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc, xanh tươi mơn mởn. Trăm hoa đua nở, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Zedda và Kay như được chắp cánh, chẳng mấy chốc đôi bạn đã trở về nhà. Cả nhà mừng rỡ mở tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc ấy, bạn bè của Kay và Zedda cùng cất cao tiếng hát ca ngợi tình bạn cao quý và đẹp đẽ. Các em thân mến, nghe câu chuyện đặc sắc Bà Chúa Tuyết của Andersen, chúng ta đã cảm nhận được cái lạnh của mùa đông phương Tây cũng như sự ấm áp của tình người và tình bạn trong sáng giữa hai đứa trẻ Zedda và Kay. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.